cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là chức vụ cho thanh niên, phần thứ 3, người dạy là mục sư Glenn Brocktail.
Hello, I am Blaine Bartell and it's good to be with you today.
Xin chào quý vị, tôi là Blaine Bartell, rất là hân hạnh gặp quý vị trong ngày hôm nay.
And I'm the youth minister at my church under Pastor Willie George.
Tôi là mục sư lo thanh niên ở trong hội thánh của mục sư Willie George.
And today I'm excited to present a message entitled Effectively Communicating to Young People.
Ngày hôm nay tôi rất vui mừng chia sẻ cho quý vị bài giảng với tựa đề truyền thông cho những người trẻ một cách hiệu quả.
If we are going to move a young generation to proclaim the gospel,
nếu chúng ta muốn thúc giục thế hệ trẻ ra đi rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu,
then we're going to have to learn how to communicate to them effectively.
Thì chúng ta phải học tập để truyền đạt cho họ một cách hiệu quả.
I want to begin today by turning your attention to Matthew chapter 13.
Và tôi bắt đầu bài học ngày hôm nay bằng cách hướng quý vị chú ý Matthew đoạn 13.
And we're going to find out how important it is that people understand the gospel.
Và thấy rằng thật là quan trọng làm sao để người ta hiểu biết về phúc âm.
So we'll read together in Matthew 13 in verse number 18.
Và chúng ta cùng đọc chung Matthew đoạn 13 câu 18.
It says, therefore hear the parable of the sower.
Ấy vậy các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì.
Verse 19 says, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away that which was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside.
Câu 19, khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.
But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy.
Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy.
Yet he has no root in himself, but endures only for a while when tribulation and persecution arises because of the word, immediately he stumbles.
Song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.
Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.
Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngoài đạo và thành ra không kết quả.
But he who receives seed on good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, and some 30.
Song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30.
Now I want you to notice something very important about this parable that Jesus taught.
Tôi muốn quý vị hiểu một số điều vô cùng quan trọng về cái câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giêsu đã dạy.
The same seed was used, the seed of the word of God.
Chúa Giêsu đã sử dụng cùng giống một hạt giống, đó là lời của Đức Chúa Trời.
But there were four different kinds of soil.
Nhưng mà có bốn cái loại đất khác nhau được sử dụng ở đây.
There was a soil that was sown by the wayside, eaten up by birds.
Đó là cái loại đất mà hạt giống rơi ra dọc đàng bị chim trời ăn mất.
This represented people who didn't understand the word of God when they heard it.
Đó là đại diện cho cái nhóm người không hiểu lời Đức Chúa Trời khi họ nghe lấy.
The second was stony ground where there was no depth of earth.
Cái nhóm thứ hai đó là hạt giống rơi nơi đất đá sỏi, nghĩa là không có sâu ở trong đất.
These are people who received the word but stumbled because of persecution.
Đó là cái nhóm người nhận lấy lời của Chúa rao giảng nhưng vấp ngã vì cớ sự bắt bớ.
The third kind of soil was soil that had thorns.
Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm đất nơi bụi gai.
And this choked the word of God, and it was because of the cares of the world and deceitfulness of riches.
Và làm cho nghẹt ngòi đạo vì cớ sự lo lắng đời này và sự mê đắm về của cải.
And then finally, we find soil that is good ground, and it becomes fruitful and productive in the lives of people as the word is sown.
Cuối cùng là chúng ta đề cập tới cái loại đất tốt là trở nên kết quả và sản sinh ra trong đời sống của những con người mà lời của Chúa Trời được rao giảng.
Now I want you to see something. We are called to bring the word of God into good soil.
Và tôi muốn quý vị nhìn thấy đôi điều là chúng ta được kêu gọi để đem lời Đức Chúa Trời vào trong đất tốt.
Our goal should be to have a great harvest.
Và cái mục tiêu của chúng ta phải tập trung vào cái một mùa gặt thật trúng.
But there are times where people don't receive the word of God that we preach.
Nhưng mà có những lúc mà người ta không tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta rao giảng.
Two of the soils are the problem of those that are hearing.
Cả hai cái nhóm đất mà là nan đề cho những người nghe.
They give up on God's word because of persecution or because of the cares of this world.
Họ bỏ đi lời Đức Chúa Trời vì có sự bắt bớ và có sự lo lắng về đời này.
That is their choice. There's nothing we can do to change their mind.
Đó là cái sự chọn lựa của họ. Chúng ta không thể làm điều gì có thể thay đổi tâm trí của họ.
We cannot force people to make a decision for Jesus.
Chúng ta không thể ép buộc người ta để họ có quyết định bước theo Chúa Giêsu Christ.
But I want you to see the other kind of soil that people did not bear fruit with.
Và tôi cũng muốn quý vị nhìn xem một cái loại đất khác mà người ta không kết quả được.
It was a soil where they did not understand the word.
Và cái loại đất đó là loại người mà không có hiểu được lời của Đức Chúa Trời.
And I believe that that is the fault of those that are proclaiming the word.
Và theo tôi tin rằng đó là cái lỗi của những người rao giảng lời Đức Chúa Trời.
It is up to us as Christians and ministers to help people understand God's word.
Và điều đó tùy thuộc nơi những cơ đốc nhân, tùy thuộc những người hầu việc Chúa chúng ta phải giúp đỡ họ hiểu lời của Đức Chúa Trời.
And so we're going to have to learn how to make the word of God apply in a teenager's life.
Vì thế chúng ta phải học tập làm thế nào để họ thể áp dụng lời Đức Chúa Trời trong những người thanh thiếu niên.
We have to proclaim God's word on a level that a young person can understand.
Chúng ta phải công bố lời của Đức Chúa Trời vào trong cái mức độ mà những người trẻ có thể hiểu được.
I want to read one more passage of scripture in 1 Corinthians 9.
Tôi muốn vị cùng đọc một phân đoạn kinh thánh nữa, đó là Cô-rinh-tô nhất đoạn 9.
And we're going to read verses 19 through 24.
Chúng ta đọc từ câu 19 cho đến câu 24.
And we're going to see here that Paul tells us that we need to be careful how we minister to different groups of people.
Và tại đây chúng ta nhìn thấy sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta thi hành chức vụ của Chúa cho những nhóm người khác nhau là thế nào.
Verse 19 says, "For though I'm free from all men, I have made myself a servant to all that I might win the more."
Câu 19, vả tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn.
And to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews. To those that are under the law, as under the law, that I might win those that are under the law.
Với người Giu-đa tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp.
To those that are without law, as without law, not being without law toward God, but under the law toward Christ, that I might win those who are without law.
Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp.
To the weak, I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some.
Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.
Verse 23. Now this I do for the gospel's sake, that I might be a partaker of it with you.
Câu 23. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.
And finally, verse 24, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it.
Và cuối cùng câu 24, anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Và anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng?
If we're going to be successful in reaching young people, we must respect this teaching that Paul has given us.
Nếu chúng ta muốn có sự thành công ở trong chức vụ chinh phục những linh hồn trẻ tuổi về cho Chúa thì chúng ta phải tôn trọng sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô tại đây.
We must make sure that we are relevant to the group of people we're communicating with.
Chúng ta phải biết chắc rằng chúng ta phải trở nên thích hợp với nhóm người mà chúng ta truyền đạt với.
When I first got involved in ministry, I had the opportunity to go to Japan.
Khi tôi bước đầu trong chức vụ hầu việc Chúa, tôi có cơ hội đi qua bên Nhật Bản.
And they told us when we got to Japan that there were very important cultural things we needed to understand.
Họ dạy chúng tôi rằng ở tại Nhật Bản có một cái văn hóa rất đặc biệt mà chúng tôi cần phải hiểu biết.
That in order to show respect to a Japanese family, you had to do certain things in their home.
Để có thể bày tỏ cái sự tôn trọng cho một gia đình Nhật Bản nào đó, thì chúng tôi phải làm một số điều cụ thể ở trong gia đình của họ.
And so, as missionaries, we would go to these homes to proclaim the gospel in their home.
Và như là tư cách những người giáo sĩ, chúng tôi đến nhà của họ và công bố phúc âm của Chúa trong gia đình của họ.
And there were a couple things that we did all the time.
Và có một số điều chúng tôi phải làm thường xuyên.
We would take our shoes off when we got into the house.
Chúng tôi phải tháo giày ra khi bước vào trong nhà.
We don't do that here in America.
Chúng tôi không làm như vậy ở tại Mỹ.
In America, we leave our shoes on.
Ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn tiếp tục mang giày vào trong nhà.
But in Japan, you take your shoes off.
Nhưng mà ở tại Nhật Bản, quý vị phải tháo giày ra trước khi vào nhà.
That honors their culture.
Đó là bày tỏ sự tôn trọng cho văn hóa của họ.
We also bow as a sign of respect and greeting.
Chúng tôi phải chào bằng cách cúi đầu. Để bày tỏ sự tôn kính.
And when you bow, they will bow back.
Và khi quý vị cúi đầu chào họ, họ sẽ cúi đầu chào lại.
And then we would usually sit down and eat together.
Và chúng tôi cùng ngồi xuống và ăn chung với nhau.
And they would serve different food than we have here in America.
Và sau đó họ mời chúng tôi những món ăn khác mà chúng tôi không có tại Hoa Kỳ.
Sometimes they would serve us raw fish.
Và đôi khi họ mời chúng tôi một món cá tươi.
And most Americans don't eat raw fish.
Và hầu hết những người Mỹ thì không thích ăn cá tươi.
But we wanted to respect their culture.
Nhưng mà chúng tôi muốn tôn trọng cái văn hóa của họ.
And so we ate the raw fish.
Vì thế chúng tôi đã ăn cá tươi.
And because we honored that culture.
Vì cớ chúng tôi tôn trọng cái văn hóa của họ.
We were able to present the gospel and see Japanese people won to Christ.
Và chúng tôi đã có thể bày tỏ phúc âm của Chúa và có thể nhìn thấy nhiều người Nhật Bản đến với Chúa Giêsu Christ.
So young people today have their own culture.
Vì thế những cái người trẻ tuổi ngày hôm nay họ có cái văn hóa riêng của họ.
They dress differently than many others.
Họ ăn mặc cách khác với nhiều người khác.
Sometimes they have different ways that they talk and communicate.
Và đôi khi cách trò chuyện, cách giao tiếp của họ cũng khác nữa.
They have different kinds of music and entertainment than adults.
Và có những cái thể loại âm nhạc và giải trí khác với những người lớn.
They like to go to different places than adults like to go.
Và họ thích đi những cái nơi mà những người lớn không muốn đi.
They like to play games and they like to eat a lot of food.
Họ thích chơi những trò chơi và ăn nhiều thức ăn.
And so as we study their culture, there are ways that we can be more effective in communicating with them.
Vì thế khi mà chúng ta nghiên cứu văn hóa của họ, thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ trở nên hiệu quả hơn trong sự giao tiếp với họ.
And so I want to go through a few important keys today.
Vì thế tôi muốn cùng quý vị đi vào một số nguyên tắc chính ngày hôm nay.
There's a scripture in the Living Bible in Proverbs 15:2.
Và có lời của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu số 2 theo bản diễn ý.
And it says that a good teacher will make learning a joy.
Bày tỏ rằng nếu một người giảng dạy tốt thì làm cho sự dạy dỗ của mình như là một niềm vui.
I believe there are ways that we can make it exciting for young people to hear God's word.
Và tôi tin rằng chúng ta có cái cách để làm cho thật sự thích thú hào hứng khi những người trẻ tuổi nghe lời của Chúa.
So let's talk about how to preach a message to teenagers.
Và chúng ta cùng nhau thảo luận cái đề tài đó là làm thế nào để giảng cái sứ điệp của Chúa cho những người thiếu niên.
The first point I want to give you is we need to learn how to put our message in point form.
Cái trước tiên đó là chúng ta phải học tập làm sao để soạn một bài giảng có cái hình thức bố cục rõ ràng.
Many times a teenager's attention span is shorter than adults.
Rất là nhiều lần cái thời gian chú ý của những người trẻ tuổi ngắn hơn những người lớn.
And so when you have points in your message, it helps them to get through it all the way.
Vì thế khi mà trong cái bài giảng chúng ta có cái bố cục rõ ràng thì giúp cho họ cùng đi tới những điểm chính đó.
If you have five main points and you're on number four, they know you're almost finished.
Và nếu cái bài giảng của vị gồm có 5 điểm mà đã quý vị đang giảng tới điểm thứ tư thì họ biết rằng bài giảng sắp chấm dứt.
So as you prepare your message, study and say, Lord, what are the main points that I should talk about?
Vì thế khi quý vị nghiên cứu lời Đức Chúa Trời và chuẩn bị bài giảng thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời rằng Chúa ơi, con phải bày tỏ những cái điểm chính yếu như thế nào.
And teach those points one at a time in a way that they can understand.
Và sau đó dạy những cái điểm chính đó từng lần một để trong cái cách mà họ có thể hiểu được.
Maybe you would open to 1 Corinthians chapter 13.
Có thể quý vị bắt đầu từ Cô-rinh-tô nhất đoạn 13.
And in that passage we see that the Bible says that we abide in faith, hope and love.
Và có thể trong phân đoạn Kinh Thánh đó lời của Chúa dạy chúng ta rằng chỉ còn có ba điều này, đó là đức tin, hy vọng và tình yêu thương.
But the greatest of these is love.
Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là tình yêu thương.
So we might have 3 points for that message.
Thì quý vị có ba cái điểm chính ở trong cái sứ điệp đó.
We might talk about, first of all, you've got to have hope for what you're believing for.
Có thể quý vị trước tiên giảng rằng chúng ta phải còn có sự hy vọng trong Chúa.
And you would describe what hope is and how you can activate hope in your life.
Quý vị giải nghĩa hy vọng là gì và làm thế nào để chúng ta áp dụng hoạt động cái sự hy vọng đó trong đời sống của chúng ta.
And then your second point was you must move from hope to faith and really believe in that hope.
Và sau đó chúng ta qua cái bước thứ hai, đó là từ cái hy vọng chúng ta bước qua cái đức tin, là cái niềm tin của chúng ta.
And then you talk about the last point, the love of God.
Và sau đó chúng ta giảng cái điểm cuối, đó là tình yêu của Đức Chúa Trời.
And that we can't just believe in God, but we've got to love people.
Chúng ta không phải chỉ tin đến Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà chúng ta phải yêu mến dân sự của Đức Chúa Trời nữa.
The Bible says we can have faith to move mountains, but we must love one another as well.
Và Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng chúng ta có thể có đức tin đến nỗi dời nữa được, nhưng mà chúng ta phải yêu thương lẫn nhau nữa.
So put your message into points.
Vì thế quý vị phải làm cho sứ điệp quý vị có bố cục rõ ràng.
The second important ingredient of a good message for young people.
Cái điểm thứ hai cũng rất quan trọng để làm cho bài giảng trở nên tốt đối với thế hệ trẻ.
Is you've got to research and study to get the right information.
Đó là quý vị phải nghiên cứu, học tập để có được những thông tin đúng.
You've got to make sure that you're talking about issues that are relating to them.
Quý vị biết chắc rằng những điều quý vị chia sẻ giảng dạy phải liên quan đến họ.
And then study the Word of God to give them the answers that they need.
Và sự nghiên cứu học Kinh Thánh phải cho họ câu giải đáp những nhu cầu của họ.
So what do young people need to hear about?
Và những người trẻ tuổi cần nghe được điều gì đây?
They need to hear about how to honor and obey their parents.
Họ cần được nghe về sự tôn trọng vâng lời cha mẹ họ.
And so we would go to Ephesians chapter 6 and talk about the importance of that.
Vì thế chúng ta lật ra trong Ephesians đoạn 6 dạy cho họ thấy cái tầm quan trọng đó là thế nào.
They need to learn about how to maintain sexual purity before they're married.
Họ cũng cần học tập làm thế nào để duy trì cái mối quan hệ tình dục trong sạch trước hôn nhân.
So we would go to 1 Corinthians 6:18 and talk about how to flee fornication.
Và chúng ta lật ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18 để chia sẻ cho họ làm thế nào để bỏ qua cái tình dục trai trẻ.
And young people need to learn how to build good friends and relationships.
Và những người trẻ tuổi cũng cần học tập làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.
So we might teach from Proverbs about how that you must show yourself friendly to have friends.
Và chúng ta dạy cho họ trong sách Châm Ngôn để bày tỏ rằng họ phải bày tỏ một thân thiện nó thế nào để có được những bạn bè tốt.
And then young people want to know what they are supposed to do with their future.
Và những người trẻ tuổi họ cũng muốn biết họ sẽ làm điều gì trong tương lai.
So we must take time to show them how to pray and hear from God and follow him.
Và chúng ta phải dành cái thời gian để chỉ cho họ biết cầu nguyện như thế nào, lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời và bước theo Ngài.
And when you teach the word of God to young people, it will put seeds in their heart that will bear fruit.
Và khi chúng ta giảng lời Đức Chúa Trời cho họ, đó là chúng ta đặt lời của Đức Chúa Trời vào trong lòng của họ và lời đó sẽ kết quả.
Jesus said, "I'll confirm my word with signs following."
Và chính Chúa Jesus phán rằng Ngài sẽ xác định lời của Ngài với dấu kỳ.
When you preach the word of God to your teenagers, the seed will be put in their heart.
Vì khi quý vị rao giảng lời Đức Chúa Trời vào cho những người thanh thiếu niên, đó là quý vị đặt lời Đức Chúa Trời vào trong lòng của họ.
And you may not see an immediate result, but eventually you'll see that seed bring a harvest.
Có thể quý vị không nhìn thấy cái kết quả lập tức liền, nhưng điều chắc chắn thì những lời đó sẽ đem kết quả.
early in our youth ministry.
Trong buổi đầu của chức vụ thanh niên của chúng tôi.
I had a young man in my youth group named Hugh.
Tôi có một người trẻ tuổi trong buổi nhóm của chúng tôi tên là Hugh.
And one Wednesday night I preached about how to hear God's calling in your life.
Và trong một buổi tối thứ tư nọ, tôi giảng về cái đề tài là làm sao để nghe được sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của họ.
And the next week he came up to me at our youth meeting.
Và trong cái tuần sau đó thì người đó đến với tôi trong cái buổi nhóm thanh niên.
He was 13 years old and he was kind of awkward looking.
Và em đó chỉ mới 13 tuổi và bề ngoài nhìn rất xấu xí.
And a lot of the other young people didn't really like him that much.
Và cũng rất nhiều người thanh thiếu niên không thích em lắm.
But I spent a lot of time with you as his youth pastor.
Và như là một mục sư lo thanh niên của em, tôi dành nhiều thời gian ở với em.
And when he came up to me the next week, he had something that he wanted to tell me.
Và trong cái tuần tiếp sau đó, em đến với tôi và có đôi điều muốn chia sẻ cho tôi.
He said to me, "Blaine, God has called me to do something great."
Và em đã nói rằng, mục sư Blaine ơi, Chúa kêu gọi em để làm một đôi điều đặc biệt.
He told me that one day he felt like God was going to use him to be president of the United States.
Em nói rằng có một ngày nọ em cảm thấy là Đức Chúa Trời kêu gọi em làm tổng thống của Hoa Kỳ.
I was shocked when he thought that he would do something like that.
Tôi thật là bất ngờ khi nghĩ rằng em được Chúa kêu gọi làm những công việc như vậy.
At first I looked at this little 13-year-old boy and said there can't be a chance.
Và điều đầu tiên tôi nhìn lên một cậu bé 13 tuổi nhỏ bé và nghĩ rằng không có cơ hội để thực hiện được.
But I didn't want to dash his hopes.
Nhưng mà tôi không muốn làm chết đi cái hy vọng đó.
I knew God would use him to do something great.
Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể sử dụng em làm những công việc lớn lao.
Maybe he wouldn't be president, but I knew he could be a great leader.
Tôi nghĩ rằng có thể em không thành một người tổng thống Hoa Kỳ nhưng có thể là một người lãnh đạo lớn.
But I wanted to encourage him in his faith.
Nhưng mà tôi cứ tiếp tục khích lệ em trong cái đức tin.
So I grabbed his hand and prayed that God would make him a great leader in his world.
Sau đó tôi nắm tay em và cầu nguyện để xin Chúa dùng em thành một người lãnh đạo lớn cho thế giới này.
And if it was God's will, then maybe one day he would even be president.
Ý đồ trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì một ngày nào đó em thành một người tổng thống của Hoa Kỳ.
Shortly after that, we moved away from that church.
Ngắn gọn, sau đó chúng tôi rời khỏi hội thánh đó.
And I had not seen Hugh for over 10 years.
Và tôi không có dịp tiện gặp lại Hiếu sau 10 năm.
And I came back into that city and I was walking through a shopping center.
Và tôi quay lại thành phố đó và có dịp tiện nhìn xem cái trung tâm mua sắm.
And as I walked down, a man walked up to me and said, "Aren't you Blaine Bartell?"
Và tôi đang bước đi có một người thanh niên đến với tôi và nói rằng có phải là Blaine Bartell đó không?
And I looked back at him and said, "Yes, I am. Who are you?"
Và tôi nhìn người đó và nói rằng vâng tôi đây, còn anh là ai?
And this fine young man looked at me and said, "I am Hugh."
Và cuối cùng người thanh niên đó nói với tôi rằng tôi là Hiếu đây.
And he looked so much older and he looked so much better 10 years later.
Em đã nhìn thấy trưởng thành hơn, nhìn thấy tốt hơn cách đây 10 năm.
And I said, "Hugh, what are you doing today?"
Và tôi hỏi rằng Hiếu, em đang làm gì đó ngày hôm nay?
He said, "I'm just getting ready to graduate from university."
Em đã trả lời rằng em vừa mới tốt nghiệp trường đại học.
He said, "I am the president of my university student body."
Em là chủ tịch của cái nhóm sinh viên trong trường.
He was also president of a teenage political party in Oklahoma.
Em cũng là chủ tịch của cái đảng thiếu niên ở tại Oklahoma.
And he had been invited by one of our politicians to serve in Washington.
Và một nhà chính trị đã mời em về phục vụ ở tại Washington.
To learn more about government.
Để học nhiều hơn về chính quyền.
And I was amazed to see all that he'd done.
Và tôi lấy làm ngạc nhiên về tất cả những điều em đạt được.
And he said, "Blaine, I still have a vision to be president someday."
Và em nói với tôi rằng em vẫn còn cái khải tượng thành tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai.
And so here's a young man that today is becoming a great leader.
Đó là một người trẻ tuổi và ngày nay thành một vị lãnh đạo lớn.
A young man who will do great things in his nation for God.
Đó là một người trẻ tuổi làm điều lớn cho Chúa.
All because the seed of the word of God was put in his heart.
Tất cả vì bởi hạt giống lời Đức Chúa Trời đã gieo vào lòng của em.
Teenagers all around your country and your city are looking for answers.
Thanh thiếu niên ở khắp nơi quốc gia quý vị và thành phố vị đang tìm kiếm câu trả lời.
Listen to the questions that they're asking and speak God's word as an answer.
Và lắng nghe những câu hỏi mà họ hỏi và hãy giảng lời Đức Chúa Trời để đáp ứng cho họ.
Now here's point number three.
Và đây là cái điểm thứ ba.
We must stay current with youth culture.
Chúng ta phải ở trong cái văn hóa của những người trẻ tuổi trong hiện tại.
It's important to study the way young people relate to one another.
Rất là quan trọng để nghiên cứu cái phương cách mà những người trẻ tuổi liên hệ với nhau.
It's important to know the kind of music that they like to listen to.
Thật là quan trọng để hiểu biết cái thể loại âm nhạc mà họ lắng nghe.
Because that same style of music may be a style you use in your praise and worship.
Biết đâu có thể đó là cùng cái thể loại âm nhạc quý vị sử dụng nó trong sự thờ phượng và ngợi khen.
It's important to know the influences of entertainment in a teenager's life.
Thật là quan trọng làm sao để hiểu biết sự ảnh hưởng của giải trí trong cái đời sống của người thanh thiếu niên.
If entertainment is bringing bad messages to our teenagers, we've got to speak to that.
Nếu những cái sự ảnh hưởng giải trí đó đem tới sứ điệp xấu cho thanh thiếu niên, chúng ta phải giảng cho họ hiểu.
And again, you can answer the questions that they're asking.
Và một lần nữa quý vị phải trả lời những câu hỏi của họ.
Number four.
Điểm thứ tư.
We need to develop illustrations to help to drive our points home.
Chúng ta phải cần phát triển những sự minh họa để giúp đỡ cho họ ghi nhớ những điểm chính lúc về nhà.
It's important as we preach the principles that we make it practical.
Rất là quan trọng khi chúng ta giảng những cái nguyên tắc và trong cái phương diện rất là dễ áp dụng.
Jesus was a master illustrator when he taught God's word.
Và Chúa Giêsu là bậc thầy trong vấn đề sử dụng cái minh họa trong việc giảng lời được Chúa Trời.
If you study through Matthew 6 and 7.
Nếu quý vị nghiên cứu Ma-thi-ơ đoạn 6 và đoạn 7.
You'll see that Jesus used all kinds of illustrations.
Và quý vị nhìn thấy Chúa Giêsu sử dụng nhiều cái loại minh họa.
He talked about salt and light and gift giving.
Chúa Giêsu ngày giảng về muối, về sự sáng, về sự dâng hiến.
He talked about sand and rock and wind.
Ngày giảng về cát, về đá, về gió.
These were all things that people could see and understand very clearly.
Đó là những điều mà người ta có thể thấy và hiểu một cách rõ ràng.
So we take a principle of God's word and we make it practical with a story.
Vì thế mà chúng ta lấy những nguyên tắc lời Đức Chúa Trời và áp dụng nó qua những câu chuyện.
Sometimes our best stories are found in the Word of God.
Đôi khi chúng ta sẽ tìm thấy những câu chuyện thật tuyệt vời trong Thánh Kinh.
If you're telling young people how to resist pressure from their friends to do wrong.
Và khi vị giảng cho những thanh thiếu niên chống lại những áp lực của những bạn bè xấu khi kêu gọi làm việc xấu.
A wonderful story in the Word of God is that of Shadrach, Meshach, and Abednego.
Và một câu chuyện thật tuyệt vời trong Thánh Kinh cho chúng ta biết đó là Shadrach, Meshach và Abednego.
Because the king told them to bow down when they heard the music and worship the false god.
Và vì vua ra lệnh cho họ phải quỳ lạy thờ lại cái bức tượng vàng khi mà âm nhạc trỗi lên.
But these young men would not bow.
Nhưng mà đây là những người trẻ tuổi không chịu quỳ lạy.
They stood up for what was right.
Và họ đứng cho điều công chính.
Even though all their friends around them were bowing down and worshiping this idol.
Và ngay cả tất cả những người bạn bè của họ quỳ xuống và thờ lại cái tượng thần vàng đó.
They stood together for what they believed.
Nhưng mà họ cứ đứng chung với nhau về niềm tin của chính họ.
And because they did, God protected them.
Và khi họ làm điều đó, Đức Chúa Trời đã bảo vệ họ.
That even though they were persecuted and thrown into a fiery furnace.
Và ngay cả khi họ bị bắt hại và bị ném vào trong lò lửa hực.
That God delivered them and helped them to be a witness to their nation.
Đức Chúa Trời đã giải cứu họ và giúp họ làm nhân chứng cho quốc gia họ.
And when you teach a story from God's word, it helps young people to understand it.
Và khi quý vị giảng những câu chuyện trong lời Đức Chúa Trời để giúp cho những thanh thiếu niên hiểu rõ.
We must teach young people that they have a covenant with God.
Thưa quý vị phải dạy cho những thanh thiếu niên có cái giao ước với Đức Chúa Trời.
That God has made promises in His Word to watch over and protect them.
Và Đức Chúa Trời có những lời hứa của Ngài trong lời của Ngài để bảo vệ và chăm sóc họ.
We can illustrate that truth by talking about young David.
Chúng ta có thể minh họa cái lẽ thật đó qua câu chuyện của người trẻ tuổi David.
David was young, but he knew he had a covenant with God.
David là một người trẻ tuổi nhưng biết mình có cái giao ước với Đức Chúa Trời.
And so David went and he fought Goliath and he won.
Khi David ra đi chống lại Goliath và ông ta đã đắc thắng.
As he fought Goliath, he declared to him out loud.
Khi David chống Goliath, David đã công bố cách lớn lao.
This is an uncircumcised Philistine.
Hỡi người Philistine không chịu phép các bì kia.
He wasn't just calling him names.
Ông ta không phải chỉ gọi tên người đó mà thôi.
He was declaring this man does not have a covenant with God.
Người còn công bố rằng người Philistine kia là người không có giao ước với Đức Chúa Trời.
But I do have a covenant with God.
Nhưng ta có cái giao ước với Đức Chúa Trời.
And because of David's faith, he won a great victory for his nation.
Bởi vì có đức tin của David mà đem sự đắc thắng lớn lao cho cả quốc gia Israel.
Another story that helps young people to see a truth.
Và một câu chuyện khác thể giúp cho những người thanh thiếu niên hiểu được cái lẽ thật.
We can illustrate in other ways as well.
Quý vị có thể bày tỏ sự minh họa bằng những cách khác nữa.
When I teach young people about sexual purity, I have a wonderful illustration.
Và khi tôi chia sẻ cho thanh thiếu niên về cái sự tinh sạch trong mối quan hệ tình dục, tôi có một câu ví dụ như sau.
I will take a can of Coca-Cola or Pepsi.
Tôi lấy một cái lon Coca-Cola hoặc là Pepsi.
This is a drink that we enjoy in the United States.
Và đó là cái thức uống mà chúng tôi rất là thích ở tại Hoa Kỳ.
And so, I will take a little sip out of it and then I'll pass it to another young person.
Vậy sẽ tôi lấy ra và tôi uống một ít và chuyển cho người thanh niên khác.
And then I'll tell them to pass it to someone else to take a sip.
Và tôi cứ nói cho những người đó là hãy uống một ít và chuyển cho người khác nữa.
And then they'll give it to someone else and they'll take another sip.
Và đưa cho người khác hớp một ngụm.
And we pass it around to many, many young people.
Và sau đó thì cứ đưa qua rất là nhiều những người thanh thiếu niên cùng uống.
Until finally there's just a little bit left.
Cho đến khi cái lon Coca đó chỉ còn một ít nước mà thôi.
In the very, very bottom.
Và trong cái còn ít ở dưới đáy đó.
And I'll hold up the can and say, who wants the last little bit?
Và tôi cầm cái lon đó rằng ai là người thích uống cái miếng cuối cùng này?
And no one wants what's left.
Và không người nào muốn cái phần còn thừa đó cả.
In America, we call this backwash.
Và tại Mỹ thì chúng tôi nói là cái nước miếng nó rơi vào trong cái lon.
It has been maybe in someone else's mouth and come back in the can.
Và có thể một người nào họ uống và cái nước bọt của họ rơi vào trong cái lon nước.
And because it's been shared by so many other young people, no one wants the remainder.
Bởi vì có cái lon đó chia sẻ cho nhiều người nên không có người trẻ nào muốn cái phần cuối cả.
So I'll set that can aside and I'll bring out a brand new fresh can.
Và tôi mới bỏ cái lon đó ra một bên và lấy một cái lon nước ngọt mới.
And it's been sitting in ice and is cold and frosty.
Và nó được ở trong một cái tủ lạnh vì thế lạnh và rất là mát mẻ.
And I'll say, who wants this all to yourself? You don't have to share.
Và tôi nói rằng, ai là người muốn nguyên cái lon này mà không cần phải chia sẻ cho ai cả?
And all the young people begin to scream out loud, yes, yes, yes.
Và tất cả những thanh thiếu niên cùng la lên rằng, ôi tôi, chúng tôi muốn, chúng tôi muốn.
And I give it to one young person and they drink it all by themselves.
Tôi mới đưa nó cho một người thanh niên trẻ và người đó bưng uống hết cả cái lon.
And then I teach the scripture in 1 Corinthians 6:18.
Và sau đó tôi chia sẻ lời Chúa cho họ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18.
And I talk about how we need to flee fornication.
Tôi dạy họ cách phải tránh sự dâm dục.
And how the Bible says that when we commit a sexual sin.
Và Thánh Kinh của Chúa dạy rằng khi mà người nào phạm tội dâm dục.
We sin against our own body.
Cái là người đã phạm tội với chính thân thể của mình.
That it will bring physical pain, emotional pain and spiritual pain.
Và đem tới cái sự đau đớn về thể xác, về tâm hồn, về tâm linh.
That you may encounter a sexual disease.
Và người đó có thể bị cái bệnh về tình dục.
That you'll have problems in your relationships with others.
Và chúng ta có thể những cái nan đề khi chúng ta quan hệ với những người khác.
And you'll sense guilt because you'll know that your heart isn't right with God.
Và chúng ta cảm thấy cái sự mặc cảm về tội lỗi, biết rằng lòng mình không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.
And I'll tell them, do not share your body with everyone else.
Và tôi nói với họ rằng đừng bao giờ chia sẻ cái thể xác của mình cho bất cứ một người
your
nào.
Your body is meant to be saved for one person.
Và cái thể xác quý vị phải được giữ chỉ cho một người mà thôi.
For your husband or for your wife.
Chỉ cho người chồng hoặc là người vợ của mình mà thôi.
That you marry and have covenant with.
Là người mình đã lập gia đình và có cái giao ước với.
So when you get married, be a fresh can of Coke for God.
Vì thế khi lập gia đình, quý vị phải là cái lon nước ngọt tươi mới cho Đức Chúa Trời.
And they understand it because they see it.
Họ hiểu vì họ đã thấy rõ nó.
So think of creative ways that you can illustrate the Word of God.
Vì thế quý vị phải suy nghĩ về những cái phương cách sáng tạo để trình bày minh họa lời Đức Chúa Trời.
Now here's another very important point.
Đây là một cái điểm vô cùng quan trọng khác nữa.
Every one of you have a natural sense of humor.
Và mỗi người quý vị đều có một cái bản chất tự nhiên về khôi hài.
Some of you may be really, really funny.
Có nhiều người thật sự rất là vui tính.
And you have the ability to make others laugh.
Và quý vị có khả năng để làm cho người khác cười.
Some of you are just a little bit funny.
Và đôi khi có một số người khác thì chỉ có ít cái sự vui cười thôi.
And sometimes you can make people laugh.
Nhưng mà đôi khi quý vị làm cho người ta có thể cười được.
But humor is a good way to communicate.
Nhưng mà khôi hài đó là một cái phương cách tốt để truyền đạt.
We don't want to be trying to be funny all the time.
Chúng ta không phải cố gắng lúc nào cũng vui cười.
But humor is like salt that you can season your meat with.
Nhưng khôi hài thì giống như muối để gia thêm cái hương vị trong thức ăn của quý vị.
It can help it to taste better.
Để cho quý vị nếm ngon hơn.
And it helps us to be more effective in communicating.
Giúp cho quý vị trở nên hiệu quả hơn trong cái sự truyền đạt.
God gave us the emotion of laughter.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái tình cảm của sự cười.
Just because we're spiritual doesn't mean we can't have fun.
Không phải chỉ về phương diện thuộc linh là chúng ta không có khả năng vui cười.
I believe that Jesus had fun with his disciples.
Và tôi tin rằng Chúa Giêsu ngài có những lúc vui cười với những môn đệ của ngài.
And so as you teach the word of God, apply humor where you can.
Vì thế khi quý vị giảng lời của Đức Chúa Trời, cố gắng áp dụng cái sự khôi hài những nơi quý vị có thể.
Now here's point number six.
Và đây là cái điểm thứ sáu.
Make sure that you have good voice and eye contact.
Quý vị biết chắc rằng quý vị có một cái giọng tốt và có cái sự liên hệ qua đôi mắt của mình.
First of all, it's important that you look into their eyes as you teach them the word of God.
Điều đầu tiên rất là quan trọng, quý vị nhìn vào trong mắt của họ khi giảng lời của Đức Chúa Trời.
God told Jeremiah, "Don't be afraid of their faces."
Đức Chúa Trời phán bảo với Jeremiah không có sợ khi đối diện với mặt họ.
You need to be bold to look them in the eye and tell them about Jesus.
Quý vị phải có sự can đảm để nhìn vào trong mắt của họ và giảng lời Đức Chúa Trời cho họ.
And then use your voice to proclaim God's word.
Và sử dụng giọng nói của mình để công bố lời Đức Chúa Trời.
Sometimes you'll need to preach very boldly and very loud.
Đôi khi quý vị phải cần giảng một cách can đảm và lớn tiếng.
And other times you're going to want to talk to them just like you talk to your own son or your own daughter.
Đôi khi quý vị có thể trò chuyện với họ giống như quý vị đang trò chuyện với người con trai và con gái ruột của mình.
You can use your voice to communicate the emotion of what you're trying to teach them.
Quý vị có thể sử dụng giọng nói của mình để truyền đạt cái cảm xúc quý vị đang tìm cách để dạy dỗ họ.
Now here's number seven.
Và đây là điểm thứ bảy.
It is important that you have discipline with your students when you teach the word of God.
Rất là quan trọng quý vị phải còn có cái kỷ luật với những sinh viên của quý vị khi quý vị dạy lời của Đức Chúa Trời cho họ.
Sometimes you have to create rules so that they understand what your expectations are.
Đôi khi quý vị phải đưa ra những cái luật để chúng nó biết rằng quý vị có những sự mong đợi nơi chúng nó.
When we have teaching at a Bible study at 180,
khi mà chúng tôi dạy lời của Đức Chúa Trời ở trong cái mục vụ 180 của chúng tôi,
we make sure and let them know that you must listen while we are doing the teaching.
Và chúng tôi phải muốn cho chúng nó biết rằng nó phải lắng nghe khi mà chúng tôi giảng dạy.
You cannot interrupt the teacher by talking or passing notes. You must listen.
Các em không được phép làm trở ngại cho thầy giáo qua cái việc trò chuyện hoặc là chuyển đưa những tờ giấy mà phải chịu lắng nghe.
There will be a time to talk after the teaching is over.
Và có cái thời gian để trao đổi sau khi bài học đã xong.
And if we have young people that challenge us and don't listen, we'll remove them from the teaching.
Và những lúc chúng ta phải thách thức những người trẻ tuổi phải lắng nghe, còn nếu không thì phải cho họ ra khỏi lớp học.
Your rules will not work if you don't have some form of punishment.
Những cái luật lệ quý vị đưa ra sẽ không có giá trị nếu như không có những hình thức xử phạt.
And so you must give them the rules ahead of time.
Vì thế quý vị phải đưa chúng nó biết những cái luật lệ trước những lúc như vậy.
If we have young people that aren't keeping the rules, we give them one warning.
Và nếu như những người trẻ tuổi không có giữ những cái luật thì phải đưa lời cảnh cáo trước.
And most of the time they'll pay attention.
Và hầu hết những lúc thì chúng nó sẽ chú ý.
We must teach them how to respect spiritual leaders.
Và chúng ta phải dạy chúng nó tôn trọng những người lãnh đạo thuộc linh.
They must respect our pastors and our elders in our churches.
Chúng nó phải tôn trọng vị mục sư, những người trưởng lão trong hội thánh.
Now here's point number eight.
Và đây là cái điểm thứ 8.
We must always bring each message to a point of commitment.
Chúng ta phải luôn đưa tất cả những sứ điệp tới cái điểm của cái sự kết ước dấn thân.
We are not just trying to give them more information.
Chúng ta không phải cố gắng đưa chúng nó nhiều cái thông tin.
We are trying to see lives changed.
Nhưng mà chúng ta cố gắng để nhìn thấy cái đời sống được biến đổi.
And so after every message, we must ask them, how will this change the way you live?
Và sau khi mỗi sứ điệp thì chúng ta phải hỏi họ, cái điều này sẽ thay đổi đời sống của các em như thế nào?
If they've heard a message on how to have faith in God, what do they need to have faith for?
Và nếu khi nó nghe một sứ điệp về cái đức tin ở Đức Chúa Trời, thì nó muốn có đức tin đó như thế nào?
If we've taught a message on salvation and knowing Christ,
và khi chúng ta giảng về cái sứ điệp sự cứu rỗi và hiểu biết nơi Đấng Christ,
We must give them an opportunity to give their lives to Jesus.
Và chúng ta phải cho chúng nó có cơ hội để dâng đời sống chúng nó cho Chúa Giêsu Christ.
So at the end of every message that we prepare for young people.
Vì thế sau mỗi cái phần cuối của sứ điệp thì chúng ta phải chuẩn bị cho những người trẻ tuổi.
After we have preached it or taught it, we have them bow their heads and close their eyes.
Khi chúng ta đã sau khi giảng xong thì kêu gọi chúng nó cúi đầu xuống nhắm mắt lại.
And we ask them to make a commitment that is strong for Christ.
Và chúng ta kêu gọi các em có một sự kết ước dấn thân mạnh mẽ cho Đức Chúa Giêsu Christ.
And if they need to know Jesus,
và nếu các em nào cần biết về Chúa Giêsu Christ,
we'll have them raise their hands and come forward for prayer.
Giúp đỡ cho các em phải giơ tay lên và tiến lên phía trước và chúng ta sẽ cầu nguyện cho.
And when they come forward, we put them with trained workers that can help them to know God.
Và khi các em đã tiến lên phía trước thì chúng tôi đặt để những người đã được huấn luyện để đến các em và giúp em hiểu biết về Đức Chúa Trời.
And then we'll get them involved in being a disciple of Jesus.
Và cho em được dự phần vào trong đào tạo môn đệ của Chúa Giêsu.
We have an 8-week program where they learn about Jesus.
Và chúng tôi có cái chương trình 8 tuần cho các em học biết về Chúa Giêsu.
So every new Christian will go through 8 weeks of lessons on how to live for Christ.
Mỗi người mới tin Chúa đều phải trải qua cái chương trình 8 tuần để họ học biết làm thế nào sống cho Chúa Giêsu.
And as we teach them, they're given notes to follow.
Khi chúng tôi dạy thì chúng tôi đưa bài cho các em theo dõi.
And they fill in the blanks where the blanks are in the notes.
Và các em điền vào những cái chỗ trống có trong cái bài học.
And after each week, we check off their sheet and make sure they've done a good job.
Và mỗi tuần chúng tôi kiểm tra cái bài vở của em để biết em làm tốt.
So in the 180, that is the 8.
Và trong cái chương trình 180 thì đó là số 8.
And then we have the 1 in the 180.
Và chúng tôi tiến tới số 1 của cái 180.
And the 1 stands for this, you must bring one friend who needs Jesus next week.
Và cái số 1 nghĩa là nếu một người đó tin Chúa thì phải đem một người bạn của mình tới trong cái giờ nhóm tiếp theo.
And so they'll invite a friend that doesn't know Jesus to come to our meeting the next week.
Vì thế họ sẽ mời những người bạn không biết về Chúa Giêsu Christ sẽ đến trong cái buổi nhóm tiếp theo.
So they bring one friend and they go through 8 teaching lessons.
Và họ sẽ dẫn một người bạn đến để trải qua cái buổi huấn luyện 8 tuần.
And then at the end of the teaching, we come to the 0.
Và khi đến cuối của buổi huấn luyện thì chúng tôi tiến tới cái chữ 0.
And the 0 stands for no alcohol, no drugs, no cigarettes.
Và con số 0 bày tỏ tiêu chuẩn đó là không có rượu, không có thuốc, không có ma túy.
They take what we call a pledge for 0, nothing.
Và chúng tôi nói là số 0 đối với xác thịt.
No more of the devil in their life.
Không còn có ma quỷ trong đời sống nữa.
No more of the world in their life.
Không còn thế giới trong đời sống nữa.
They commit their heart totally to Christ.
Họ hoàn toàn kết ước tấm lòng mình cho Chúa Giêsu Christ.
And we will graduate them together on the platform of our church.
Và chúng tôi sẽ bày tỏ cái lễ bế mạc cho các em trước bục giảng trong nhà thờ.
Sometimes we have 100 young people that come up on the platform.
Và đôi khi chúng tôi có hàng trăm các em thanh thiếu niên đứng ở trong bục giảng cho nhà thờ.
Who have gone through 8 weeks of training.
Đã trải qua 8 tuần huấn luyện.
All of them have brought their one friend.
Tất cả các em đều đem một người bạn của mình đến.
And they raise their hand and take the 0 pledge.
Họ giơ tay lên để quyết định đứng vào cái kết ước con số 0.
And my pastor will lead them in that pledge.
Và vị mục sư của tôi hướng dẫn em trong cái quyết định đó.
And they will say, Lord, I am yours.
Và các em sẽ nói rằng, Chúa ơi, con thuộc về Ngài.
My body is the temple of the Holy Spirit.
Thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh.
I will not pollute my body with alcohol and drugs.
Con sẽ không để ô nhiễm cơ thể con với rượu và ma túy nữa.
But I will stay pure all of my days.
Nhưng con sẽ sống một đời sống trong sạch.
Thank you for your grace and your help.
Tạ ơn Chúa về ơn điển của Ngài và sự giúp đỡ của Ngài.
And after we are done, all of their parents in our church are excited for them.
Và khi chúng tôi làm đó thì tất cả mọi gia đình ở trong hội thánh đều thật là hào hứng đối với các em.
And we reward them with their own brand new Bible.
Và chúng tôi tặng các em với phần thưởng là quyển kinh thánh mới.
And so as we bring young people to commitment to Christ.
Và chúng tôi đem các em đến cái chỗ kết ước với Chúa.
They are just little baby Christians.
Các em chỉ là những con đỏ trong nhà của Chúa.
And we must develop a discipleship program to help them walk.
Chúng tôi phải phát triển những cái chương trình đào tạo môn đồ để giúp đỡ các em tăng trưởng trong Chúa.
And then we come to the last thing in our teaching today.
Và chúng tôi sẽ đến cái phần cuối cùng trong cái bài học của chúng ta trong ngày hôm nay.
I have people ask me all the time, how long should I teach and preach to teenagers at one time?
Có nhiều người hỏi tôi rằng, tôi phải giảng và dạy cho thanh thiếu niên bao lâu?
Should I preach 1 hour or 2 hours?
Tôi phải giảng 1 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng đồng hồ?
And this is what I want you to see today.
Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay.
We all are growing in our level of skill and communication.
Có thể chúng ta được tăng trưởng ở trong cái mức độ của kỹ năng và giao tiếp.
And so this is what I'd say to you.
Và đây là điều tôi sẽ chia sẻ cho quý vị.
Preach as long as you can hold their attention.
Vì giảng lâu chừng nào quý vị có thể giữ được sự chú ý của các em.
There have been times where I have preached to teenagers for 1.5 hours.
Và có những lúc tôi có thể giảng cho các em 1.5 tiếng đồng hồ.
Because I knew I had their attention.
Tôi biết rằng lúc đó tôi có thể có được sự chú ý của các em.
And they were listening intently.
Họ lắng nghe một cách chăm chú.
And they were hungry for more of the Word of God.
Họ đói khát hơn để nghe lời Đức Chúa Trời.
But I don't preach that long usually.
Nhưng mà tôi không thường xuyên giảng dài như vậy.
There are times where I've only preached 5 minutes.
Nhưng có đôi khi tôi chỉ giảng 5 phút mà thôi.
One time I was outside at a large crusade.
Một lần nọ bên ngoài trong một cái chiến dịch truyền giảng rộng lớn.
And we had thousands of young people that were outside.
Có hàng ngàn người thanh thiếu niên bên ngoài.
And I knew if I went too long that I wouldn't capture their attention.
Tôi nghĩ rằng nếu mà tôi giảng lâu thì sẽ không giữ được cái sự chú ý của các em.
And so my message was only 10 minutes.
Vì thế cái sứ điệp của tôi chỉ có 10 phút mà thôi.
But it was full of passion and the power of God was there.
Nhưng mà đầy giấy tình yêu thương và quyền phép của Đức Chúa Trời tại đó.
And many, many got saved.
Và nhiều người đã được cứu.
There may be times that you're preaching to a student one-on-one.
Đôi khi có những lúc quý vị giảng cho từng sinh viên một.
And you may just preach to them for 2 or 3 minutes.
Đôi khi quý vị chỉ chia sẻ với các em chỉ 2 hoặc 3 phút.
And so you proclaim the Word of God.
Quý vị công bố lời của Đức Chúa Trời.
As long as you know you got their attention.
Lâu chừng nào quý vị thấy rằng quý vị có thể giữ được sự chú ý của các em.
And God will show you how to do that effectively.
Và Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho quý vị cái cách để làm công việc đó một cách hiệu quả.
The most important thing that we can do in ministry.
Cái điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm trong chức vụ của chúng ta.
Is teach God's word.
Đó là giảng lời Đức Chúa Trời.
Is proclaim the gospel of Jesus Christ.
Là công bố phúc âm của Chúa Giêsu Christ.
It is this that is going to change their lives.
Và điều đó sẽ đem tới sự thay đổi đời sống.
And then as you preach it, make sure and share your testimony.
Khi quý vị rao giảng thì cố gắng chia sẻ cái lời chứng của mình.
Tell them what God has done in your life.
Kể cho họ nghe những điều mà Đức Chúa Trời làm trong đời sống của quý vị.
Tell them how God has saved you and delivered you from sin.
Chia sẻ họ biết cách Đức Chúa Trời đã cứu quý vị và giải phóng đời sống quý vị.
And they will relate and they will see the need for Jesus in their own heart.
Và họ sẽ liên hệ và nhìn thấy được cái nhu cầu về Chúa Giêsu Christ trong đời sống của họ.
Thank you for allowing me this opportunity to teach you God's word.
Cảm ơn quý vị đã cho phép tôi có cơ hội để chia sẻ lời Đức Chúa Trời cho quý vị.
I believe that as you go out and proclaim the word.
Tôi tin rằng quý vị sẽ ra đi và công bố phúc âm của Chúa Giêsu Christ.
That your seed is going to fall on good ground.
Và hạt giống quý vị sẽ rơi vào đất tốt.
And you're going to have a great harvest of young people for Christ.
Quý vị sẽ có được một mùa gặt thật trúng và nhiều những người trẻ tuổi về cho Chúa Giêsu Christ.
In Jesus name.
Nhân danh Chúa Giêsu Christ.
God bless you.
Con xin Chúa chúc phước cho quý vị.
Until we see you next time.
Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong lần sau.